thì trong giờ bạn có tình thì con nhớ mẹ con, xong rồi không thì con đem mẹ con ra để con quản bất tình mà thôi. Thì con quản khi mẹ con chết thì tự nhiên con thấy càng tồi hơn là thì con muốn khóc.
Tuy rằng thấy tội nghiệp nhưng mà cũng đã có một niệm nhớ rằng cái ái tình này không giữ được bền lâu, phải không? Con thấy không, con càng thương má nhưng mà càng khổ, bằng cớ là cô chảy nước mắt. Tại sao cô chảy nước mắt đó? Thấy cái tình thương mẹ này đó, mình thương mình muốn nắm lại nhưng mà mẹ có còn được lâu dài không? Thế cho nên gọi là xí thịnh. Như thế gọi là dục. Con yêu đắm cảnh ở cõi dục, cha mẹ bà con.
Nghe mới vừa hỏi là đọc một quyển sách tịnh độ, thích xem sách tịnh độ với cái vui cười, thì con xin thầy phân tích cái chỗ mà trong tịnh độ cũng có nói là mình phải có cái tâm hân nguyện, mình nguyện về tịnh độ thì nó hồi sao?
Đấy là con nguyện về cái chỗ thanh tịnh, con mừng với cái sự thanh tịnh, vì con biết cái cõi tịnh độ là cái chỗ tụ họp của những người thanh tịnh. Ai có nghiệp thanh tịnh mới về được cảnh giới thanh tịnh ấy, sống với những người thanh tịnh. Thế thì đó là con ưa cái thanh tịnh. Thì cái ưa cái thanh tịnh có gọi là dục không? Con có gọi là dục được không? Thì phải dùng chữ dục đầu tiên. À, nói về tứ nhi ý túc, nếu con tu về cái đó, thì cái mình phải ưa, mà mình ưa đến cái trình độ gọi là dục. Chứ không phải chỉ ưa vừa mà cái việc nó thành công. Thế nhưng mà cái ưa này là ưa cái cảnh giới. Con gọi là tham thì chắc cái người tham thì khó bằng sanh đấy. Nghĩa là cái người chỉ khao khát về cõi ấy để hưởng vui. Để hưởng vui, để thấy hoa sen đẹp, để được chơi cho nó thích, tha hồ đi chơi. Một giờ buổi sáng, thoáng trong bữa chưa đến giờ ăn ấy, mình đi chơi là những bao nhiêu vạn cõi. Nếu mà chỉ để cầu, để vui, để sung sướng thì cái người ấy chính là người ở cõi dục, cho nên khó mà vãng sanh. Còn nếu mà bây giờ mình thiết tha, mình cầu một mặt này thì mình thấy đây là cảnh giới của ô nhiễm, cho nên mình chán bỏ. Mình đã chán thì tức là mình rời, mình lìa. Còn mình hân mừng vui, tìm cầu cái cảnh an, cái cảnh thanh tịnh thì mình sẽ về cái cõi thanh tịnh. Nhưng mà cõi thanh tịnh của Đức Phật có gọi là cõi dục không?
Không.
Dạ.
Hỏi là như là đêm hôm con vừa nằm trong ngủ cái thì vừa nằm xuống như là bóng đè, rồi con như con nhớ hay là con lúc đó thì con nhớ là con nhớ ngay là con theo dõi nhưng mà trong tâm con vừa theo dõi là vừa sợ như vậy, và một chập thì nó hết như vậy thì
chính ra không nên có cái sợ. Thế nhưng mà cái này là bởi vì cái thần kinh mình nói thần thì nó yếu thần kinh, phần thì mình cũng còn kém phước đức, kém sự giác tỉnh, cho nên nó còn cái sợ hãi. Muốn tập phải tập cho nó hết được cái sợ. Cái còn sợ thì không tốt, dễ bị ma tà phá. Tin rằng cái sợ này chính là ma đấy, chứ không phải mình đó. Thầy có cái kinh nghiệm hồi xưa, hồi thầy nhập thất, có một hôm đang ngủ bỗng nhiên thầy giật mình, thầy tỉnh dậy. Thầy thấy thân người nó cứng đơ, không cựa được một tị nào nữa. Không cựa được bên trái bên phải. Có phải cái đó gọi là bóng đè không? Thầy thấy thầy không cựa được nữa. Mà tự nhiên trong lòng sợ lắm. Thôi nhất định sáng mai chỉ đợi chuông ở trên chùa lên tiếng chuông thì là thôi đứng dậy, là rồi thì xong công phu là đi luôn chứ không có nhập thất được. Tự nhiên trong tâm sợ lắm. Tôi nhất định là không có dám, không có ở đây nữa, không ở cái chỗ nhập thất nữa. Thế thầy quả quyết như vậy, mà thầy chỉ định chỉ chú Lăng Nghiêm, biết là chuyện ma cho nên chỉ chú Lăng Nghiêm để cho tan cái ma đi. Nhưng mà chỉ thì mình cứ chỉ ở trong tâm thôi, chứ miệng khó đâu có cử động được, người không cử động được tí nào. Thế đến nghe cái tiếng chuông ở trên chùa thì thầy, người thầy nó coi như đọc đậy được, thầy vùng thầy đứng dậy, thầy mới ra bàn thờ, thầy chỉ định là lên thời Lăng Nghiêm xong là đến sáng là đi ra, nhất định là không vợ ở đây nữa. Thế thầy mới bước chân vào bàn thờ, thầy cầm cái chuông, thầy vừa mới đập vào cái chuông, cái tiếng chuông nó vang lên thì tự nhiên tất cả những cái sợ hãi nó tan hết. Sợ hãi nó tan hết, mà cả đến cái trí định để bỏ rời cái thất ấy nó tan luôn. Tự nhiên là đánh một tiếng chuông, cái tiếng chuông vừa vang lên thì là toàn thân bình an, tâm cũng tự nhiên an ổn. Thế lúc bây giờ thầy mới kinh nghiệm thấy rằng đâu có phải mình. Thế cái sợ hãi ấy nó lên lúc nào mà rồi bây giờ bất chợt thì nó lại đi, chứ mình đâu có định sợ hãi, mà mình cũng không phải là mình xua đuổi được cái sợ hãi. Cái sợ hãi này nó đến rồi nó đi, mà mình định vậy thì nó đâu có phải mình. Cho nên thầy biết là cái tâm, cái cảm giác sợ hãi ấy chính là ma, người ta có cái năng lực mạnh, cho nên ta có cái chế ngự mình, mình chịu cái phần bị người ta hàng phục, cho nên mình thấy mình sợ. Cái hôm ấy là kinh nghiệm rõ ràng, thầy mới biết là cái sợ này không phải mình mà là người ta. Người ta muốn chọc, đối với thầy cái chuyện, một vài cái chuyện đó là quái âm, người ta chỉ chọc thôi, chứ thật ra người ta không phá. Chứ nếu mà người ta phá chắc là thầy bị đi ra khỏi thất rồi. Nhưng người tự hồ người ta chỉ chọc. Mà nếu mà những vị nhập thất ấy, thì phải chuẩn bị là chịu nhiều thứ chọc lắm. Đây là chị em bây giờ nhập thất là nhập thất đông người đoàn thể thế này thì chắc không đến nỗi, chứ còn nhập một mình một thất thì những cái chuyện đó là nhiều lắm, nói không thể kể không xuyên. Mình có phúc đức thì tự nhiên mình bình an được, mà nếu kém phước thì mình thường cũng có khi, nếu mà người ta định tâm ta phá mình thì mình dễ bị. Còn đằng này như thầy, thầy có cảm giác người ta chỉ chặt thôi. Ví dụ như cứ tối nào thế người ta cứ hắn một bàn tay cứ phù vào nách, khiến cho không làm sao ngủ được. Về sau đến nỗi thầy phải khấn ra miệng, thầy bảo tôi mệt quá rồi, tôi làm ơn để cho tôi nghỉ. Mà người ta cũng cứ thấy người ta chặt. Thí dụ thầy nói thí dụ thế. Cái nó rõ ràng để cho mình thấy là không thể nói là không có những người ở chung quanh mình. Thế mà như thầy như thế là dễ nhẹ. Chứ như sư Từ ở Sài Gòn, ngài cũng nhập thất. Mà ngài cứ nhập thất thì dĩ nhiên cửa đóng. Nhưng mà thầy cứ, ngài cứ nằm bật đặt mình mà nằm lên giường thì cứ thấy rõ ràng một người đi từ cửa đi vào, lấy hẳn một cái khăn mặt phủ lên mặt mình. Đang nằm thế này, cứ có một người lấy cái khăn phủ lên mặt. Thế xong rồi lại cầm cái khăn dở ra ngó. Đó. Mà như thế hàng ngày. Thế mà ngài bảo rằng sợ muốn chết. Nhưng mà bởi vì đã lỡ hứa là nhập thất một tuần thì phải ở đủ một tuần. Đấy, những người có nghị lực người ta thế. Ngài làm tròn. Rồi ngài tới ngài kể chuyện cho thầy nghe. Như thế thầy may là bởi vì điểm thứ nhất là thầy đã nói là cái vị này tự hồn nó chặt mình thôi, cho nên đó là một điểm. Điểm thứ hai nữa có thể là bởi vì mình có phước cho nên tự nhiên nó không sợ, chứ nếu bị cái sợ nó chuyển động nó thì khó, thì nó tự nó đỡ cái sợ. Cái sợ là bởi vì cái chất ngã của mình còn mạnh, hiện bớt được cái sợ thì mới yên. Ở sắc giới thì còn có Phật pháp, nó lên những cõi vô tưởng định thì cứ phải ngồi đấy cho đến đợi đến hết cái quả báo thiền định ấy, rồi lúc bây giờ nó mới tỉnh ra, rồi mới đi đâu thì đi. Cái lúc mà Phật hành đạo, Phật đi độ, muốn độ cho cái ông Quốc Lam Phật. Đấy là Phật ở ngoài của ông ấy vừa mới lên cõi trời thi tưởng rồi. Thì bây giờ phải đợi cho ông hưởng hết cái quả báo ở cõi trời ấy. Lúc bây giờ mới đổ cho ông ấy được.
Sao
cái cõi vô sắc nó không có hình, không có tướng, không gì cả, làm sao Phật đổ được.
Còn thầy như vậy là ở cõi trời sắc giới là có những vị tu theo đạo Phật và đi theo tứ thiền rồi để mà lên cái quả A-la-hán.
Rồi tiếng nữa, các vị Bồ Tát thường đánh thức, mà chính thầy thầy học ở trong kinh vị Tàng Hữu thì có dạy rằng thì là các vị trời thật ra các ngài tu nhanh hơn, bởi vì các ngài nhẹ nghiệp, không có những chướng nặng, cho nên các ngài nếu chỉ có cái khó là các ngài không tỉnh ra thôi, cho nên nếu các ngài tu thì nhanh lắm.
Thầy cho con hỏi là nếu như mà không tu một thiền thì mình gọi là, còn nếu như mà mình tu mình thấy tâm mình bình an rồi thì mình không muốn xả thì
cái khinh an tâm sở nó hiện lên, nhưng mà đừng thấy là mình bình an, tập tách mình ra. Cũng như khi con thấy cái sân nó hiện lên, con biết đây là sân, mà con cái điểm đầu tiên là tách mình ra, đừng nhận đây là mình. Đó. Bởi vì cái bình an này nó chỉ là cái trạng thái của tâm, cũng như cái tham, cũng như cái sân, nó chỉ là một tâm sở nó hiện lên, nó không phải mình. Thế giờ thì mình cứ mặc nó, thế giờ nó hết cái bình an rồi, đến cái động loạn mình cũng biết động, đây là động loạn đã lên. Mình thấy cái tâm của mình nó vẫn thường chủ bất động, nó là chủ nhân đang nhìn những cái thứ loạn động, bình an, vui hay khổ, nó đang đứng nó nhìn và nó là chủ. Chứ đừng nhận cái bình an là mình, cô nhận cái bình an là mình là cô chìm vào nó, thế là cô bị luôn.
Thầy cho con hỏi, nhưng mà mình không muốn xả rồi, mình lại bị cắm nó mất vào thiền định thì mình phải làm sao?
Tu bây giờ là cô tập tỉnh ra, bất luận cái trạng thái nào cũng chỉ là một trạng thái vô thường của tâm mà thôi. Còn bản tâm của mình nó vẫn thường trụ, nó đang đứng nhìn đấy, không cần bận tâm đến nó. Thì mình làm chủ, chứ mình đừng thấy tu thiền ấy khó gỡ. Cho nên các thánh nhân còn bị đắm, không chỉ chúng mình. Cho nên chính cái đắm và thiền này là cái khó gỡ. Bởi vì nó vui quá, nó êm ả quá, nó lại thanh tịnh nữa. Cho nên dễ đắm. Nhưng mà mình phải có cái tuệ, mình biết là đây chỉ là một trạng thái của tâm nó hiện lên thôi. Rồi chốc nữa có cái kẻ gọi xe ô tô ấy, thì biết rằng thì là đây là đấy. Hết cái bình an thì lại đến cái động loạn. Thế chứ cô con đắm vào cái bình an ấy, cái còi ô tô nó đi qua con nhảy lên.
Là thầy nói, khi mà các vị đắm thì được lên cơn có trời sắc giới á, thì ở đó nếu như cô tiến có thể có Phật Bồ Tát nào đó chỉ dạy cho mình.
Thì càng tốt
thì cũng có được.
Có chứ, cũng có đấy, nhưng mà chỉ sợ cô đắm vào đến lúc gọi cô không ra.
Các môn thiền nào là cũng phải đi qua tứ
đắm vào là giật tức gọi là sung sướng, thì cái đó gọi là niết bàn của các vị A La Hán tiểu thừa.
Và thay là mình tu vậy thì mình cũng trải qua bốn vị thiền.
Tu số đông là như thế, tu gì cũng phải có đi qua bốn thiền, bởi vì nó là cái thềm bước qua.
Thầy thì mình là thiền xong mình lấy công đức mình còn hướng bản sanh được.
Thì được lắm chứ.
Vậy nó có đi qua bên tứ thiền.
Con không đắm cái cảnh hiện tại đây, rồi con trong tâm con cầu con vãng sanh, thì dĩ nhiên là con được vãng sanh. Mà những vị ấy thì chắc hơn là những cái anh lông bông, những anh thì không đắm. Những anh đắm thiền ấy mà cầu vãng sanh thì được. Chứ còn những anh không đắm thiền mà đi lông bông thì khó vãng sanh.
Thì A-la-hán mà tiến lên thì A-la-hán phải trải qua tứ thiền, rồi trải qua bốn thiền của vô sắc giới. Rồi người ta mới vào.
Nhưng mà người ta chỉ nhập rồi người ta xuất. Chứ người ta không có đắm vào cho nên người ta không mắc cái quả báo. Người đắm vào thì mắc cái quả báo, phải ở cái cõi ấy bao nhiêu kiếp. Còn đằng này người ta chỉ nhập rồi người ta xuất. Nhưng cũng phải qua hết rồi mới lên những diệt tận định.
Qua bốn cái không quan sát đó thì chỉ A-la-hán rồi mới tới cái gì tận định.
Rồi mới A-la-hán.
Diệt tận bên nhà là ngã đá. Bốn cái này là có bốn cõi vô sắc của các chợ.
Ở cái cõi ở trong giới này chỉ có những người thiền định đi được
vào trong giới. Chỉ có các ngài có thiền định nhận khi mà về tới cái cảnh ấy gọi là hưởng cái quả báo của thiền định. Cho nên cái cõi ấy các ngài chỉ toàn ở trong thiền định.
Cái này thầy nó vẫn còn thuộc về thực giới thì.
Thì các ngài cứ bình an ở trong định. Thì nó có nhiều cõi, nghĩa là nó cao nó thấp thôi chứ đại loạt là như thế.
Nhưng mà phải tu thiền định mà lên được cõi sắc.
Nhất định.
Còn cõi dục thì
cõi dục thì tu thập thiện cũng có một chút thiền định mới lên được. Chứ tán loạn thì khó mà lên. Tu kiểu này này, tu thiền định cái kiểu như chúng mình đây cũng có tu nhưng mà chưa chứng, nó không được sơ thiền tam thiền gì cả, thế thì cũng được làm ông trời ở cõi dục giới chứ không ơi, mà phải cộng với thập thiện thật là đến nơi đến chốn, thế rồi một chút lơ mơ thiền định như chúng mình thì lên dục giới. Ba cõi của chúng mình, dục ái là một, hữu ái là hai, và vua hữu ái là ba. Các nơi người ta gọi là dục giới, đó, sắc giới, vua sắc giới. Mà đây Phật cứ đặt cái chữ ái vào đây. Thì mình đang học với cái tập. Đang học với cái chữ tập. Nó là cái nhân, chứ nó chưa phải là cái quả. Thế nên nhân thì là ái cái cõi này. Cho nên quả về sinh về cõi này. Thế khi cái nói về cái quả thì gọi là dục giới. Còn nói về cái nhân tu thì gọi là dục ái. Đây là tập. Ái thì đọc nói là giới.
Mình vui thích thì cần nó.
Mình yêu thích cái thiền định của cái cảnh ấy. Cái thiền định này người ta tu thế nào nhỉ? Cõi cũng có bốn cõi, trước hết là cõi không, xong đến cõi thức, xong đến cõi vô sở hữu, xong là đến cõi phi tưởng, phi phi tức, là bốn cõi.
Nhưng mà cái tự sinh hoạt người ta vẫn sinh hoạt.
Nghĩa là người ta không hề có cái ái. Ở đây tuy nói hữu ái, nhưng mà người ta không có cái dục như của chúng mình. Nghĩa là mắt không có đắm vào hình sắc, tai không có đắm vào âm thanh. Sáu căn thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh với các ông ấy thôi. Thanh tịnh không có tham, không có sân như mà si đặt. Cho nên nó mới về gọi trời. Chứ người ta hết được cái si đó là người ta chứng a la hán.
Si có nghĩa là mình vẫn chìm cho cái vui.
Vẫn cho là thật. Cho là thật.
Cái này là câu 14 không sướng hay là thầy?
Hả?
Cái này, hỏi này là
thầy. Mà thầy ấy, thì thầy đang hỏi về cái vô hữu. Thế còn con thì đang nói cái chữ gì?
Không, con đang hỏi chữ vô hữu ái này, thầy câu 14 không sướng mà thầy.
4, ừ.
Là không có biên sướng, cứ không biên sướng.
Đấy, thì thật ra có một không xứ thôi. Thế còn thức vô biên xứ nó không phải là không, nó có thức. Thế rồi vô sở hữu xứ lại xóa cái thức đi, thấy cái thức nó còn ràng buộc nên xóa đi, rồi lại lên cái cõi phi tưởng, phi tưởng, thế là bốn cõi.
Bà thầy, thì cho con hỏi này tí thế này, con thấy ở trong cái phần Samatha đó là của Lâm Nghi đó thì thường đó thì con nghe thầy dạy là Samatha thì trong đó là nó gọi là chỉ, nhưng mà trước khi đó, mà mình có được cái chỉ đó thì phải tu tỳ bà sát na trước là phần quán xong rồi thì do cái quán mình nhường nhuyễn thì mình mới được có cái chỉ đó, là mình chỉ cần mình chiếu soi thôi. Mà trong khi đó ở đây thì con thấy rằng là thường thì nhưng trong bài trí đồ luận từ hôm bữa giờ thầy giảng thì con thấy là nói về cái phần chiếu soi trước mà cái phần quán thì sao, thì hai cái đó nó có khác nhau cái gì nhỉ?
Chiếu chính là quán rồi. Còn chỉ là định. Chỉ là ngừng lại. Chứ Samatha ở trong Lăng Nghiêm thì gọi là vi mật quán chiếu. Cho nên chỉ ở trong trong Lăng Nghiêm ấy nó có lần cả cái quán, mà trước khi thành chỉ Phật dạy quán trước.
Là cái Vipassana
đó thầy? Gọi là Vipassana, dịch ra tiếng Việt thì gọi là Vipassana.
Thì còn ở đây thì thầy nói là cái chiếu soi, khi mà mình thấy được cái con chiếu soi năm uẩn thì trong cái chiếu soi này là nó đã có cái phần quán này.
Đấy, trong cái chiếu soi cũng thực ra nó có cái quán, gọi là quán chiếu. Chiếu là mình phải có tuệ mình khởi lên. Còn chỉ thực ra thì nó có hai cái mặt, một mặt chỉ, một mặt quán. Chỉ là chuyên định, mà quán là khởi tuệ. Thế thì tùy cái lúc mình tu, có khi mình chỉ dùng chỉ thôi, có khi mình chỉ dùng quán thôi, có khi mình dùng cả hai chỉ quán. Mà như ở trong Lăng Nghiêm ấy thì cái chữ Samatha của Phật ấy, cái chính Phật dịch là vi mật quán chiếu, nghĩa là mình soi, bởi vì mình đã quán, đã thấy rõ nó là huyễn rồi. Ví dụ như bây giờ thầy, cái sân của thầy biết rõ cái sân này nó là huyễn, thì khi nó khởi lên, thầy không cần phải quán nữa, thầy chỉ chiếu để biết nó là không thôi, bởi vì mình đã, cái quán của mình đã nhuyễn rồi. Thế cho nên cái chữ chiếu nó cũng vẫn thuộc về quán, chứ nó không phải là chỉ. Nhưng mà thường là ở Lăng Nghiêm là dùng hai cái liền nhau, cho nên có cái danh từ kép là Samatha Vipassana, nghĩa là chỉ quán liền nhau. Thì khi mà người ta dùng danh từ kép thì người ta có cái gạch nối ở giữa.
Còn ở đây thì là mình trong lúc mình soi như vậy đó thầy, ví dụ như nói rằng là dở à, đạp à, bước à, thì cái đó là thầy là chỉ có soi như chứ đâu có chiếu, không đâu có cái phần quán chiếu không đâu.
Đó, nhưng mà nó cũng là chính là cái bể được sẽ sau này con được cái tuệ minh sát là ở cái chỗ đó. Có phải được về sau được 16 cái tuệ minh sát là ở cái chỗ mình soi, mình thấy từng cái một, nghĩa là đem cái ánh sáng trí của mình vào cái hiện tại, tay mình đang giơ lên đó. Thì cái trí của mình nó phải tại chỗ đó, nó không có nghĩ cái khác thì nó mới thấy cái tay giơ lên, thế rồi cái tay đặt xuống. Cho nên luyện để cho cái trí của mình nó đứng tại chỗ, nó đứng tại chỗ nó, nhưng mà nó xoay không chỉ à, còn chỉ thì nó chỉ có chỉ dừng lại.
Nhưng mà con cảm thấy cái tuệ con nó lại không có được, nó không có một cái là nó hiện hành, nó không có khởi công.
Con cứ tập dần đi thì rồi cái tuệ nó mới khai. 16 cái tuệ minh sát nó đi từng trình độ, chúng ta bây giờ chưa có tí nào. Thì cứ tập cái kiểu ấy thì sẽ có.
Thì nếu mà con tập được tới cái trình độ mà có tuệ minh sát như thế thì tức là nó đồng với lại cái Vipassana với Tibhasana ở bên Samatha của Lăng Nghiêm
ha. Thì nó chúng nó cũng, mà mình nói cái đồng hẳn thì nó không phải đồng, bởi vì cái Vipassana, cái quán ấy là nó phải do mình, như mình quán bất tịnh, nó phải gợi khởi cái tâm suy ngẫm, thế nó mới thành quán. Mà quán cho đến khi mà nó thành, nó luyện chắc chắn, mình biết rõ rồi thì lúc bây giờ mình chỉ cần chiếu, mình không phải quán nữa, nhưng nó vẫn là từ cái quán mà nó thấy. Thế cho nên mình chiếu là mình biết nó huyễn, nhưng chiếu để biết nó huyễn, chứ không phải chiếu để mà định lại.
Còn như ở cái công dụng ở cái pháp môn này là mình chiếu để mình được cái định lạc thôi. Từ cái định lạc đó mà con mới phát
ra cái vô lậu. Cái chiếu này chính là con đang vận cái trí để quán chiếu đấy mà con không biết thì thôi. Gọi là tuệ minh sáng. Nó thuộc về tuệ là nó có một cái chiếu soi. Nó sáng, nó có cái sáng. Còn cái thuộc về định ấy thì nó chìm xuống, nó an ổn lại, tức là thuộc về đó. Còn đằng này nó có một cái trí tuệ nó khai.
Để cho con hỏi nghe, vừa rồi thầy nói là cõi trời vô sắc giới là các ngài chỉ còn hết tham à, hết sân rồi, nhưng mà còn tham
hết. Cái này là phẩm cả. Hồi bé bằng các con thầy có học khổ sở, phải học thuộc lòng, giờ nó quên tiệt. Thì bây giờ muốn nhớ thì giờ nhỉ, con đi tìm cái cuốn nhị khóa hợp giải đó, trong chị em có những vị có cuốn nhị khóa hợp giải đó. Thì nó có tất cả 81 phẩm, con phải đoạn được bao nhiêu phẩm tham sân si của dục giới thì con mới lên được sắc giới, rồi ở sắc giới nó vẫn còn mấy phẩm của cái tham sân, tham nó còn 3 phẩm, sân nó còn 2 phẩm. Thầy không nhớ rõ cái con số, thầy nói ví dụ như thế. Cái si nó còn bao nhiêu phẩm, cái tham nó còn bao nhiêu phẩm. Ta chia 81 phẩm mà chúng mình chưa đoạn được phẩm nào, cho nên chưa lo đi lên đến đâu. Thế lên đến sắc giới là nó còn bao nhiêu phẩm rồi đoạn nữa, rồi hết được rồi mà lên vô sắc giới cũng lại còn. Vô sắc giới thì thầy chắc là cái si thì chắc còn nhiều. Thầy không nhớ rõ con số bao nhiêu, thầy chỉ nhớ rằng có 81 phẩm. Thế nghĩa là chúng ta cứ đoạn dần dần, hay đoạn đến đâu thì lên cao đến đấy. 81 phẩm mà mình chưa đoạn được phẩm nào, thì kể cái đường tu của chúng mình chưa có tiến bộ gì hết.
Nói vô sắc là cái tâm hay là thức của người ta cũng phẳng lì như thế
này. Cái, nó cũng không ưa cái gì mà nó cũng chả thích cái gì nữa. Bây giờ chỉ là một cái phẳng lì như cái hư không nữa thôi. Thế cho nên mới gọi là đây là một đại nạn. Phật gọi đây là một cái tai nạn lớn. Cõi trời cao nhất thì lại chính là cái tai nạn lớn. Đấy, ở cái cõi này không có thân, không có sắc, không có động đậy, không có gì cả. Chỉ có làm cái hư không phẳng lì như ngoài kia thôi.
Chứ nó không có cái cảm giác và ái cái cõi.
Không có một cái gì cả nữa. Cái lúc ái là bây giờ mình đang tu, mình mới ái cái loại kỳ định ấy, thì mình mới vào cái quả báo đó.
Chứ còn đến khi
tại cái quả báo đó là thôi không còn cảm giác nữa. Ta đến nỗi gọi là phi phi tưởng.
Mà thầy nói như thầy nói là không có cảm giác, sao lại còn có thọ tưởng hành thức, mà thầy cái thọ đó chính là có cảm giác.
Thì người ta vẫn có đấy, nhưng mà nó không phải cái loại thọ của cô. Nó hết sức thực tế. Nó gần như nó ngủ hoàn toàn. Chỉ có hư không, không có gì.
Chỉ giống như tâm si.
Cái si, cái đó gọi là cái si.
Mà thầy hỏi em ngồi thiền là thầy không ưng quả, không ưng gì hết hết, mà chỉ ngủ cái thân, cái tâm nó là cứ thẳng, không gì hết. Không có đánh vào thầy. Nếu mình tu vào thì chúng ta đọc vào đây.
Đấy, dễ đọc cái này lắm. Cái người mà tu định nó có hai đường. Nếu mà cứ lì như thế thì vào cái này. Còn như nếu có tuệ thì chính là